Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Nương cậy Chúa khi bị cám dỗ. Giữa một thế giới đang quay cuồng vì sự kích động của nhiều sức mạnh tối tăm, nào là hình ảnh khỏa thân, phim sách, rồi tràn lan ngoài đường, cảnh ăn mặc hở hang thái quá, tản mạn khắp nơi, chốn hẹn hò, giải trí, phủ bóng râm hay thấp thoáng ánh đèn mờ, kèm với đủ thứ rượu bia và chất kích thích, tình dục trước hôn nhân và việc nạo phá thai là dễ dàng xảy ra vô tội vạ. Biết bao mảnh đời đang thoi thóp dưới mãnh lực của đồng tiền, dẫn đến việc cờ bạc, bạo lực, cướp của, giết người. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh xám xịt cho nhân loại ngày nay, một thời đại đã xuống cấp quá nhiều về phương diện đạo đức. Cho nên cuộc chiến thuộc linh của con cái Chúa trước mọi cám dỗ mãnh liệt chung quanh quả là một điều gay gắt và khó khăn. Thật ra, cám dỗ luôn đeo đuổi con người ngay từ buổi đầu sáng thế. Kể từ khi Adam và Eva nghe lời dụ dỗ của Satan, không vâng lời Đức Chúa Trời để chiều theo điều mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, thì bóng đêm của tội lỗi đã bắt đầu bao trùm lên nhân thế. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu không chỉ thấu hiểu mối nguy hiểm mà con người phải đối diện trước cám dỗ của Satan để cầu thai cho thôi đâu, nhưng Ngài còn để lại một gương đắc thắng, hầu cho chúng ta có thể đặt lòng tin nơi Chúa và nhờ Ngài mà cũng có thể đắc thắng được cám dỗ đến với mình. Vì lời Chúa trong Hebrew chương 2 câu 18 có chép rằng: Vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau để biết nương cậy Chúa, hầu có thể đắc thắng cám dỗ trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết Chúa Giêsu đã từng bị cám dỗ ngay khi Ngài kiêng ăn 40 ngày và đói, nghĩa là ngay cả khi mối tương giao giữa Ngài và Đức Chúa Cha thắm thiết nhất thì ma quỷ vẫn không từ bỏ một cơ hội nào để xui khiến Ngài làm theo ý định không tốt lành của chúng cả. Điều này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận đời sống mình, đừng tưởng mình vững, kẻo ngã dài vì thất bại trước mưu trước tinh vi của ma quỷ. Những lời của chúng nói với Chúa dường như chúng rất quan tâm đến thực trạng đang đói của Ngài. Rất hợp lý và vô hại nữa. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúa đang đói nên cần bánh để ăn là điều hợp lý. Và việc khiến đá trở nên bánh cũng không khó đối với Ngài. Hơn nữa, điều đó không phải là điều cấm kỵ mà Đức Chúa Trời đã phán bảo cho. Nhưng Chúa Giêsu đã nắm giữ bí quyết đắc thắng cám dỗ là không nghe và không làm theo lời xúi dục của ma quỷ, vì không có điều gì đúng đắn ra từ kẻ được gọi là cha của sự nói dối cả. Ngài cũng không sử dụng quyền năng Đức Chúa Trời để chứng tỏ mình hay để phục vụ cho nhu cầu bản thân. Ngài từng nói với các môn đồ rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Theo Giăng chương 4 câu 34. Vì thế, Ngài đã trả lời với ma quỷ, người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa không chối bỏ nhu cầu của thân thể, nhưng Ngài muốn dạy rằng, bánh chỉ nuôi sự sống tạm bợ của thân xác này, nhưng con người ta còn có phần rất cao trọng hơn, đó là phần linh hồn, phải được nuôi bằng chính lời của Đức Chúa Trời, nên phải hết lòng kính sợ Chúa và vâng giữ mệnh lệnh của Ngài, phải thuận phục những quy luật tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trên đất, đừng cố tình đi ngược lại những điều mà Chúa đã đặt để. Đá có công dụng riêng của đá, không thể vì nhu cầu cá nhân mà sửa đổi ý định của Đức Chúa Trời, biến đá thành bánh để ăn được. Ngày nay, ma quỷ cũng có thể cám dỗ chúng ta, lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích cá nhân, thay vì phục vụ quyền lợi chung của cộng đồng, con dân Chúa, như Ngài đã trao phó trách nhiệm cho, hay là làm việc nọ, việc kia để chứng tỏ mình, thay vì phục vụ cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nương cậy Chúa, chúng ta phải quyết nói không với những cám dỗ quá ngọt ngào, sẵn sàng từ bỏ bản thân để danh Cha được cả sáng. Nhưng cuộc chiến đã không dễ dàng ngừng tại đó, vì thua keo này, chúng lại bày keo khác ngay. Ma quỷ đem Ngài lên nóc đền thờ và nói, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi. Lại thêm một chiêu bài nữa của ma quỷ. Chỉ một chút nghi ngờ được gieo ra và một biện pháp dường như để bảo vệ niềm tin thêm chắc chắn. Chỉ có một cú nhảy xuống thôi cũng chứng tỏ Chúa thật sự đáng tin rồi. Đó là phương cách mà ma quỷ đã dùng để cám dỗ Chúa Giê-xu. Rõ ràng, cám dỗ nào cũng có một lý do chính đáng. Một lời thật nhẹ nhàng, thật dễ nghe, thôi thúc sự thỏa hiệp với một hành vi chứng tỏ mình hay chấp nhận một phương cách để thử Đức Chúa Trời. Nhưng bí quyết của sự đắc thắng ở đây đòi hỏi một lòng tin sắc son của con Đức Chúa Trời, và lời Chúa là ngọn đèn soi rọi mọi tối tăm để không phải xa chân lỡ bước trước bao cạm bẫy. Thế nên Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ tuyên bố, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chưa bỏ cuộc, ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng, ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Sự hào nhoáng của vinh hoa phú quý và quyền lực tối cao của các vương quốc trần gian, muôn đời vẫn là mạch sóng ngầm, làm khuấy động biết bao dục vọng trong lòng nhân thế. Cho nên ma quỷ đã dùng cách này để cám dỗ Chúa Giê-xu bằng sự mách nhỏ cho Ngài một phương thức có được danh vọng, địa vị và quyền lực bằng con đường ngắn nhất và dễ dàng hơn hết. Chỉ cần sắp mình thờ lạy nó mà thôi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Chúa Giê-xu đã hoàn toàn chiến thắng cám dỗ của ma quỷ nhờ sự vâng phục tuyệt đối chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Huyết Chúa phải đổ ra để tội con người được tha, và vương quốc tối tăm phải bị hủy diệt để trời mới đất mới thuộc về Ngài, phải hoàn toàn đạt được sự tuyệt đỉnh của tốt lành. Vì thế Chúa Giê-xu đã dõng dạc đuổi chúng lui ra và mạnh mẽ cảnh báo rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Kinh Thánh chép, ma quỷ bèn bỏ đi, nhưng rồi chúng ta lại thấy chúng không hề nản chí, bởi Chúa Giê-xu không chỉ bị cám dỗ trong hoang mạc không thôi, mà dường như ma quỷ luôn đeo đuổi Chúa khắp mọi nơi khi Ngài đi giảng đạo, khiến Ngài phải xua đuổi chúng luôn. Dù chỉ cần thấy Chúa từ đằng xa, chúng đã chạy lại, sắp mình xuống trước Ngài mà kêu lớn tiếng rằng, hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Theo Mác chương 5, từ câu 6 đến câu 7. Cám dỗ không chỉ gây chiến với những tác động bên ngoài không thôi, mà còn xảy ra bên trong tâm trí nữa. Thật vậy, ngay trước phút gần kề sự bắt bớ, dường như Chúa Cha đã lìa bỏ Ngài trong sự kinh khiếp của mọi sự nhơ nhớp trên đời, đang đè nặng trên cứu Chúa Giê-xu, khiến Ngài đã không tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng và phải kêu xin Đức Chúa Cha đến 2 lần. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Theo Ma-thi-ơ chương 26, câu 39, câu 42. Chúa Giê-xu đã chiến đấu với sự cám dỗ thỏa hiệp đi con đường khác với con đường mà Chúa Cha đã vạch ra bằng sự tuyệt đối trung thành và hoàn toàn thuận phục ý Cha Thiên Thượng. Cuối cùng Ngài đã đắc thắng. Tạ ơn Chúa, Ngài đã chịu bao cám dỗ vì yêu chúng ta. Ngài cũng muốn chúng ta ý thức rằng quanh chúng ta luôn có rất nhiều cám dỗ, nhưng chính Ngài đã để lại một gương đắc thắng thật tuyệt vời, để chúng ta có thể nương cậy nơi Ngài mà được cứu khi bị cám dỗ vậy. Chúa Giê-xu có thể cứu những người bị cám dỗ khi biết nương cậy nơi Ngài. Phương cách cám dỗ của ma quỷ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ vẫn không có gì mới mẻ. Vẫn là tấn công vào chỗ mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời. Dân Israel ngày trước, giữa những ngày lang thang trong sa mạc, dẫu Thiên Chúa là chân thần, Ngài luôn đồng đi với họ để dẫn họ vào xứ tốt tươi mà Ngài đã hứa ban cho họ. Nhưng dân Israel vẫn bị thu hút bởi mãnh lực của vật chất đời này, cũng đối diện với biết bao cám dỗ, khiến họ phải mất nhiều thời gian, kể cả xương máu, để học được bài học đắc thắng trước những đòi hỏi của xác thịt bằng lòng tin và sự thuận phục nơi Đức Chúa Trời, mới có thể tiến vào nơi phước hạnh sau bao ngày lang thang trong nơi hoang mạc. Ngoài Đức Chúa Trời ra, ai có thể cứu họ khỏi cám dỗ của Satan? Con dân Chúa ngày nay cũng vậy, cần nhớ rằng chính mình Chúa Giê-xu đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, và Ngài đã để lại một gương đắc thắng cám dỗ bởi đức tin nương cậy nơi Đức Chúa Trời, bởi sự thuận phục Chúa mà chống trả ma quỷ, và bởi được nuôi mình bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ngài không hề dùng một quyền lực siêu nhiên nào để làm phép lạ khi đối đầu với ma quỷ. Nhưng bí quyết để đắc thắng cám dỗ mà Ngài đã dùng hoàn toàn có thể giúp những ai đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài đều có thể noi theo và nhờ Ngài mà được giải thoát khỏi mọi cám dỗ. Chiến lược cám dỗ của ma quỷ ngày xưa cũng như ngày nay không hề thay đổi. Vì vậy, không một cơ đốc nhân nào tránh khỏi bị cám dỗ bủa vây, cám dỗ bên ngoài, cám dỗ bên trong tâm trí. Khi chúng ta biết nương cậy Chúa là đấng đã từng đắc thắng cám dỗ, chúng ta sẽ đắc thắng như Ngài đã đắc thắng vậy. Hãy ghi nhớ lời Chúa dạy, vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.
Năm tháng còn sống trên đời, đau khổ trong chân tội lỗi, khi biết rằng Giê-xu đã hy sinh vì con trên đồi Gô-gô-tha chốn xưa, tình yêu Chúa lớn lao đã dành cho vì có Giê-xu ngự vào lòng, cuộc sống từ nay xin vâng theo ý Chúa. Từ khi con tin Chúa, tội lỗi được Chúa thứ tha, Ngài đã cho con biết một cuộc sống thỏa vui. Dù cho bao bão tố vây quanh thì con vẫn tin Giê-xu bên con, vượt qua mọi thử thách, trọn đời con sẽ mãi mãi tin nơi Ngài. Từ khi con tin Chúa, tội lỗi được Chúa thứ tha, cho bao bão tố vây quanh thì con vẫn tin Giê-xu bên con. Chúa ơi, xin Ngài ban thêm sức để con vượt qua mọi thử thách, trọn đời con sẽ mãi mãi.